Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, một tuần lễ nữa đã trôi qua, nên hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, những tuần qua, chúng tôi nói về tội ngoại tình và trả lời câu hỏi vì lý do nào ngoại tình là tội nghiêm trọng mà người sống trong hôn nhân phải cẩn thận để không ngã vào. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ngoại tình, tức là thay vợ, đổi chồng, là tội nghiêm trọng, cũng như tất cả những tội khác. Như chúng ta đã biết, ngoại tình là không chung thủy với vợ, với chồng mình cho đến cuối cuộc đời, nhưng thay lòng, đổi dạ, san sẻ tình yêu với người không phải là vợ hay chồng mình. Ngoại tình là tội nghiêm trọng và dễ phạm. Nếu không cẩn thận, ai cũng có thể ngã vào. Vì vậy, chúng ta cần nhờ sức Chúa thực hành lời Chúa dạy để luôn chung thủy, sống với vợ chồng trong tình yêu chân thật, trọn đời như lời Chúa dạy. Khi một đôi bạn trẻ tin Chúa làm lễ cưới trước mặt Chúa và Hội Thánh, nhưng sau đó không giữ lời hứa nguyện và ngã vào ngoại tình, thì không chỉ là phạm tội với nhau, nhưng cũng phạm tội với Chúa vì sáu lý do sau đây. Lý do thứ nhất là người tin Chúa khi ngoại tình là bội lời hứa nguyện với vợ chồng mình và gia đình hai bên. Thứ hai là bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh trong lễ cưới. Thứ ba, không tôn trọng hôn nhân là định chế thiêng liêng Đức Chúa Trời thiết lập khi tạo dựng con người. Thứ tư, phạm giới răn của Chúa vì vợ chồng không kết hợp làm một đến cuối cuộc đời như lời Chúa dạy. Và lỗi thứ năm là thân thể người tin Chúa là đền thờ Chúa Thánh Linh ngự. Ngoại tình là xúc phạm đến đền thờ của Chúa Thánh Linh vì phạm tội qua chính thân thể mình. Và điều thứ sáu, người phạm tội ngoại tình sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Chúng tôi xin trình bày lần lượt những điểm này sau đây. Trước hết, ngoại tình là bội lời hứa nguyện với vợ, với chồng và gia đình hai bên. Thưa quý vị, trong văn hóa Đông Phương cũng như Tây Phương, khi một đôi nam nữ yêu nhau và quyết định lập gia đình với nhau, thì thường sẽ làm lễ cưới trước mặt cha mẹ và họ hàng đôi bên. Đây là điều quan trọng, vì đời người chỉ có một lần. Trong lễ cưới, cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau và hứa nguyện trước sự chứng kiến của cha mẹ và người thân trong gia đình rằng hai người sẽ giữ vẹn tình yêu dành cho nhau, là tình yêu vợ chồng cho đến cuối cuộc đời. Đôi nhẫn mà cô dâu chú rể trao cho nhau là bằng chứng cho lời hứa nguyện đó. Cũng là kỷ vật nhắc vợ chồng yêu nhau, chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của người có gia đình cũng để người chung quanh biết rằng người đó đã hứa nguyện chung thủy với vợ hay với chồng mình, tức là người đó đã thuộc về người khác. Vì vậy, khi thấy một người đeo chiếc nhẫn cưới trên tay, chúng ta biết người đó đã có gia đình và phải một lòng chung thủy với người bạn đời cho đến cuối cùng. Nếu một người lập gia đình nhưng sau đó thay đổi, không giữ vẹn tình yêu, không giữ lời hứa với người bạn đời, là người đáng chê trách vì đã không giữ vẹn lời hứa nguyện với vợ, với chồng mình. Đối với gia đình và cha mẹ đôi bên, người phạm tội ngoại tình cũng không đáng tin cậy vì đã bội lời giao ước. Thứ hai, ngoại tình là bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh. Đối với người tin Chúa, ngoại tình là tội rất nghiêm trọng. Vì người phạm tội ngoại tình không giữ vẹn lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh của Ngài. Chúng ta là người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu đã tiếp nhận Ngài vì biết rằng Chúa đã đến trần gian, hy sinh chịu chết trên thập tự giá để cứu chúng ta ra khỏi tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Khi đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta là cơ đốc nhân, thuộc về Chúa và là con dân của Ngài. Vì vậy, chúng ta phải sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân. Vợ chồng phải kết hợp làm một với nhau suốt đời. Hai vợ chồng là một đơn vị, một đời sống, ràng buộc với nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân mà thôi. Thánh Kinh Tân Ước ghi lời sứ đồ Phao-lô dạy về hôn nhân như sau. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Trích thư Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 39. Theo lời dạy này, hôn nhân là một ràng buộc suốt đời, vì chỉ cái chết mới chấm dứt hôn nhân. Khi một đôi bạn trẻ làm lễ cưới trong nhà thờ trước sự chứng kiến của Hội Thánh và của Chúa, những lời cô dâu chú rể trao cho nhau chính là lời hứa nguyện trước mặt Chúa. Vì vậy, bất cứ vì lý do gì, sau đó vợ chồng thay đổi, không giữ trọn lời đã hứa là phạm một tội vô cùng nghiêm trọng vì đã không giữ lời hứa nguyện trước mặt Chúa và Hội Thánh của Ngài. Trong sách Lê Vi Ký chương 19 câu 12, lời Chúa dạy như vậy. Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình. Ta là Chúa hàng hữu. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 23 câu 21 cũng dạy. Khi hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời điều gì, anh em đừng chậm hoàn nguyện. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đòi điều đó nơi anh em, và anh em sẽ mắc tội. Nhưng nếu anh em không hứa nguyện thì không mắc tội. Điều gì môi miệng anh em nói ra thì anh em phải gìn giữ và thi hành. Vì chính miệng anh em đã tự nguyện thề hứa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Sách Truyền Đạo cũng dạy một lời tương tự như sau. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời, thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. Trích sách Truyền Đạo chương 5 câu 4 câu 5 theo bản truyền thống hiệu đính. Thưa quý vị, các câu Kinh Thánh này nói về việc hứa nguyện với Chúa mà không giữ lời, không làm đúng như mình đã hứa nguyện. Nếu chúng ta đứng trước mặt Chúa và Hội Thánh, nhân danh Chúa hứa nguyện với người bạn đời tương lai mà không giữ lời hứa nguyện là chúng ta phạm tội với người và với chính Chúa. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, trái lời giao ước, bội bạc và lường thầy phản bạn là những tội lan tràn trong xã hội thời cuối cùng, khi Chúa Giê-xu sắp trở lại trần gian. Phao-lô mô tả người trong xã hội của thời cuối cùng với những lời như sau. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Trích thư Roma chương 1 câu 29 và 31. Những điều sứ đồ Phao-lô mô tả qua các chữ trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót, vẽ lên thật đúng và thật đáng buồn về hình ảnh con người trong thời đại chúng ta đang sống, tức là trong thế kỷ thứ 21 này. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, dù sống giữa trần gian tội lỗi, chung quanh chúng ta có nhiều người không trung tín giữ lời hứa nguyện, nhưng là con dân của Chúa, chúng ta không sống như họ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trung tín, làm trọn những gì mình đã hứa nguyện trước mặt Chúa, nhất là lời chúng ta hứa nguyện trong lễ thành hôn với người vợ, người chồng mà Chúa ban cho cuộc đời chúng ta.